Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe bản tin thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây. Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang dự lễ đón nhận huân chương lao động hạng 3 của Chủ tịch nước cho ông Choi Chu-ho, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2025 tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam. Lãnh đạo tỉnh thăm tặng quà thương bệnh binh người có công nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Bắc Ninh lấy người dân doanh nghiệp là chủ thể, là trung tâm của chuyển đổi số, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều 23 tháng 7, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam tổ chức lễ đón nhận huân chương lao động hạng 3 của Chủ tịch nước cho ông Choi Chu-ho, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2025. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Hàn Quốc tại Việt Nam, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh và lãnh đạo các công ty thuộc tập đoàn Samsung tại Việt Nam. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Gấu và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn đã trao tặng huân chương lao động hạng 3 cho ông Choi Chu-ho, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2025 vì đã có thành tích xuất sắc trong lao động, đóng góp phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Ông Choi Chu-ho bày tỏ vinh dự khi được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng 3. Đồng thời chia sẻ trong 6 năm 3 tháng gắn bó và làm việc tại Việt Nam, ông luôn cảm nhận được sự đồng hành, tin tưởng và ủng hộ sâu sắc từ các cấp lãnh đạo Việt Nam nói chung, Bắc Ninh nói riêng. Trân trọng gửi lời cảm ơn tới các đồng chí lãnh đạo trung ương và địa phương đã luôn tạo điều kiện thuận lợi cho Samsung Việt Nam trong suốt thời gian qua. Ông khẳng định, huân chương không chỉ là sự ghi nhận dành cho cá nhân mà còn là món quà cao quý của nhà nước Việt Nam dành tặng cho tập thể Samsung Việt Nam và là phần thưởng ông sẽ luôn trân trọng. Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng ông Choi Chu-ho được nhận huân chương lao động hạng 3 và bày tỏ ấn tượng với những kết quả của tập đoàn đạt được trong hơn 15 năm qua, trở thành doanh nghiệp FDI lớn nhất tại Việt Nam. Đồng chí khẳng định Bắc Ninh luôn coi tập đoàn là đối tác chiến lược, là hình mẫu về sự hợp tác hiệu quả giữa chính quyền địa phương và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Samsung là minh chứng về hợp tác thu hút đầu tư sản xuất công nghệ cao, công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường, xây dựng hệ sinh thái công nghiệp. Ghi nhận đánh giá cao sự đồng hành của Samsung đối với cấp ủy chính quyền và người dân Bắc Ninh, khẳng định tiềm năng dư địa phát triển của Bắc Ninh sau hợp nhất là rất lớn. Bí thư Tỉnh ủy mong muốn thời gian tới tập đoàn tiếp tục phát triển, mở rộng đầu tư tại Bắc Ninh.
Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng 23 tháng 7, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hương đã tới thăm và tặng quà các thương bệnh binh đang điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Lạng Giang, cùng đi có lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Nội vụ. Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Lạng Giang trực thuộc Bộ Nội vụ hiện đang nuôi dưỡng 34 thương bệnh binh nặng có tỷ lệ thương tật trên 81%, đến từ 8 tỉnh thành, tuổi trung bình gần 80, người cao tuổi nhất 95 tuổi. Phát biểu tại đây, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hương bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc đối với sự đóng góp hy sinh của các liệt sĩ, gia đình người có công và các thương bệnh binh, chia sẻ với những nỗi đau bệnh tật mà các thương bệnh binh đang phải chịu đựng. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho biết, những năm qua, Đảng và Nhà nước cũng như tỉnh Bắc Ninh luôn quan tâm chăm lo người có công, gia đình chính sách, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đồng thời mong muốn các thương bệnh binh tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, sống vui, sống khỏe, lạc quan, là tấm gương sáng lan tỏa tinh thần yêu nước, cống hiến ý chí và nghị lực trong cộng đồng, phát huy tinh thần thương binh tàn nhưng không phế. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chia sẻ khó khăn vất vả và đánh giá cao sự tận tâm, tận lực, trách nhiệm của cán bộ, đội ngũ người lao động của trung tâm đã chăm sóc điều trị, là chỗ dựa tinh thần cho các thương bệnh binh, tiếp tục quan tâm thực hiện tốt chế độ chính sách, chăm lo tốt nhất đời sống vật chất tinh thần, chăm lo người có công. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Thị Hương đã trao tặng quà và 10 triệu đồng cho trung tâm. Tặng quà của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cho 3 thương bệnh binh người Bắc Ninh và trao tặng quà cho các thương bệnh binh đang điều trị tại đây. Đồng chí cũng trực tiếp đến phòng điều trị thăm, động viên bệnh binh nặng.
Chiều 23 tháng 7, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghiêm Xuân Hưởng đã tới thăm tặng quà cho 30 gia đình thương binh liệt sĩ và người có công tại xã Lục Sơn. Đoàn đã tặng quà cho 30 gia đình thương binh liệt sĩ và người có công có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. Cũng tại xã Lục Sơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đoàn công tác tới thăm trao số tiền 50 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà cho ông Phan Văn Cường, sinh năm 1947, là đối tượng người có công gặp khó khăn về nhà ở thôn Đồng Giàng. qua đó nhằm thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc đối với gia đình người có công, giúp họ thêm vững tin vươn lên, xây dựng cuộc sống ngày càng ổn định ấm no.
Sáng 23 tháng 7, đoàn công tác của tổ chức Kenan Foundation Asia, gọi tắt là Kenan, do ông Richard Bernard, trưởng đại diện làm trưởng đoàn, đến thăm và làm việc tại Bắc Ninh. Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn. Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đại diện tổ chức Kenan cho biết, tại tỉnh Bắc Ninh, bên cạnh tổ chức các lớp tập huấn cho các cán bộ công đoàn, quản lý nhà máy, công nhân tại các nhà máy trong khu công nghiệp, tổ chức Kenan cũng triển khai các dự án đào tạo kiến thức và kỹ năng nghề, trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cho sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, góp phần nâng cao năng lực cho giảng viên và sinh viên. Mong muốn tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để các dự án được thực hiện hiệu quả trong thời gian tới. Hoan nghênh đoàn công tác của tổ chức Kenan đến thăm và làm việc tại tỉnh Bắc Ninh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn thông tin nhanh tới đoàn về một số đặc điểm, tình hình phát triển kinh tế xã hội và những thế mạnh nổi bật của tỉnh Bắc Ninh mới. Ghi nhận những hoạt động hỗ trợ thiết thực hiệu quả của tổ chức Kenan đối với tỉnh Bắc Ninh thời gian qua, đặc biệt là trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo AI và nâng cao năng lực giáo dục đào tạo. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh bày tỏ mong muốn các hoạt động hợp tác giữa tỉnh Bắc Ninh và tổ chức Kenan sẽ tiếp tục được mở rộng và triển khai sâu rộng hơn trong thời gian tới. Trong đó dành thời gian khảo sát các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh mới nhằm mở rộng hỗ trợ đào tạo kỹ năng mềm, trí tuệ nhân tạo cho các trường, cử chuyên gia hỗ trợ tỉnh trong công tác phát triển khu vực kinh tế tư nhân, nghiên cứu thiết kế mẫu một số vòng học STEM phù hợp với điều kiện thực tiễn tại các cơ sở giáo dục. Tỉnh Bắc Ninh cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất và sẽ phân luồng xanh, ưu tiên giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, hiệu quả, đúng quy định.
Chiều 23 tháng 7, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn đã có buổi làm việc với các phường Kinh Bắc, Võ Cường, Vũ Ninh, Nam Sơn, Hạp Lĩnh về tình hình phát triển kinh tế xã hội sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tại buổi làm việc, các sở ngành chức năng và các địa phương đã thảo luận giải đáp những kiến nghị đề xuất của các phường liên quan đến những khó khăn vướng mắc, những vấn đề phát sinh sau 3 tuần vận hành mô hình chính quyền hai cấp. Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn đánh giá cao công tác chuẩn bị, sự nỗ lực chủ động của các phường trong thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các địa phương cần xác định đây là giai đoạn bản lề quan trọng, cần phát huy tinh thần đổi mới, thích nghi, vận hành linh hoạt bộ máy chính quyền theo hướng gần dân, sát dân, với ưu tiên hàng đầu là phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp, chú trọng hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, bố trí nhân lực phù hợp với năng lực chuyên môn sở trường. Liên quan đến công tác chuyển đổi số, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các địa phương nghiên cứu xây dựng làm điểm mô hình tổ công nghệ số cộng đồng nhằm hỗ trợ hiệu quả và tạo thuận lợi cho nhân dân, góp phần giảm tải cho trung tâm phục vụ hành chính công các phường. Về công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các phường nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí đề nghị các địa phương tập trung xây dựng văn kiện ngắn gọn, trọng tâm gắn với các mục tiêu cụ thể, đảm bảo tính khả thi. Với các đề xuất kiến nghị nêu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành tiếp thu có văn bản hướng dẫn đề xuất giải pháp tháo gỡ trong thời gian sớm nhất.
Tiếp tục bản tin thời sự, tại các khu công nghiệp tập trung của tỉnh Bắc Ninh đã có hơn 60 dự án mới đi vào hoạt động từ đầu năm đến nay. Điều này đã có đóng góp tích cực đối với việc nâng cao giá trị sản xuất kim ngạch xuất khẩu của tỉnh, tạo thêm động lực thúc đẩy tăng trưởng. Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, việc có thêm các dự án mới đi vào hoạt động đã nâng tổng số doanh nghiệp đi vào hoạt động đến thời điểm này lên gần 1.800 đơn vị. Trong những tháng đầu năm, mặc dù nền kinh tế có nhiều biến động, giá nguyên vật liệu xây dựng leo thang, nhưng nhiều dự án tại các khu công nghiệp vẫn được tập trung thi công, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, lắp đặt máy móc sớm đi vào hoạt động. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã tích cực hỗ trợ doanh nghiệp về đảm bảo các điều kiện phục vụ sản xuất, nhất là đối với nguồn điện, chất lượng điện. Bởi vậy, theo đánh giá của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vì thế đã có nhiều khởi sắc. Việc có thêm hàng chục dự án vào hoạt động đã đóng góp vào doanh thu sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đạt gần 1,1 triệu tỷ đồng, giá trị xuất khẩu hơn 32 tỷ đô la. Các doanh nghiệp trong khu công nghiệp cũng đã nộp ngân sách hơn 10.000 tỷ đồng.
Thưa quý vị, với quan điểm lấy người dân doanh nghiệp là chủ thể, là trung tâm của chuyển đổi số, thời gian qua cả hệ thống chính trị của tỉnh đã vào cuộc với quyết tâm cao. Hạ tầng số, nhân lực số, dữ liệu số được triển khai đồng bộ đã góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của chính quyền hai cấp. Ghi nhận sau của phóng viên Phương Hoa và Nguyễn Long. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Ngay từ khi thành lập mô hình khởi nghiệp, chị Hòa đặc biệt coi trọng đến việc ứng dụng công nghệ thông tin trong kinh doanh. Theo đó, toàn hệ thống các cửa hàng được quản lý bằng hồ sơ điện tử. Việc mua bán hàng hóa thực hiện thanh toán online, hạn chế dùng tiền mặt. Cách làm này vừa ít rủi ro, tiết kiệm được chi phí nhân công, song doanh số bán hàng vẫn được đảm bảo. Chị Hòa chia sẻ.
Trong thời gian tới thì bên công ty Thái Hòa của chúng tôi sẽ lựa chọn những phương pháp để phát triển cái thị trường chuyển đổi số bằng cách là chúng tôi sẽ truyền tải tất cả các cái thông tin trên mạng xã hội, ví dụ như Zalo, Facebook hoặc là những trang TikTok, mạng xã hội để phát triển được cái thị trường. Và thứ hai đấy là áp dụng cái giải pháp digital marketing vào trong cái thị trường của chúng tôi.
Tương tự mô hình cà phê khởi nghiệp MBN Bắc Ninh không chỉ giúp doanh nghiệp khởi nghiệp hoàn thiện các kỹ năng bán hàng, quản trị rủi ro, mô hình còn thực hiện khá bài bản việc bán hàng trên các sàn thương mại điện tử. Chị Triệu Thị Vi, câu lạc bộ cà phê khởi nghiệp MBN Bắc Ninh bày tỏ.
Với chiến lược chuyển đổi số qua hai phương thức đó là online và offline, thì phương thức online thì sẽ marketing trên các nền tảng social như là Facebook, Zalo, TikTok, website và landing page. Thì chúng em sẽ cố gắng là đẩy thật nhiều thông tin cũng như là chia sẻ làm sao mà lan tỏa được những cái giá trị để kết nối tới cho các chủ doanh nghiệp.
Để quá trình chuyển đổi số được thực hiện đồng bộ hiệu quả, tỉnh Bắc Ninh đã ban hành nghị quyết số 52 về chương trình chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó lấy người dân làm trung tâm. Đến nay, 100% cơ quan đơn vị đã được cấp chứng thư số, 100% giao dịch nộp thuế thu nhập doanh nghiệp được thực hiện bằng phương thức điện tử. Tỷ lệ xử lý hồ sơ công việc và ký số văn bản điện tử của các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh đều đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Ông Vũ Huy Thiện, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh số 2 khẳng định.
Để việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong thời gian tới đạt những hiệu quả thiết thực, sẽ triển khai kết nối các hệ thống thông tin dùng chung và cơ sở dữ liệu chuyên ngành trên địa bàn tỉnh với các hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia để hình thành cái kho dữ liệu dùng chung trên địa bàn tỉnh phục vụ với công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh.
Với sự vào cuộc tích cực của chính quyền, sự chủ động của người dân và doanh nghiệp, chuyển đổi số giờ đây đã hiện diện trong mọi mặt của đời sống xã hội, qua đó góp phần xây dựng một xã hội thông minh, thịnh vượng.
Sáng 23 tháng 7, Công ty Cổ phần Bóng đá Bắc Ninh tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm huấn luyện viên trưởng Câu lạc bộ Bóng đá Bắc Ninh. Tại buổi lễ, Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Bắc Ninh đã trao quyết định bổ nhiệm ông Paulo Faiani, quốc tịch Brazil, giữ chức huấn luyện viên trưởng Câu lạc bộ Bóng đá Bắc Ninh. Huấn luyện viên Paulo Faiani sở hữu bề dày kinh nghiệm trên cả hai cương vị cầu thủ chuyên nghiệp và huấn luyện viên. Ông từng dẫn dắt 21 đội bóng tại quê nhà Brazil, đồng thời cũng là cựu huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Công an Hà Nội ở mùa giải V-League 2023. Câu lạc bộ bóng đá Bắc Ninh thành lập năm 2023 với nòng cốt là các cầu thủ trẻ. Tại mùa giải hạng nhì 2025, câu lạc bộ bóng đá Bắc Ninh cùng câu lạc bộ Quảng Ninh đã giành được 2 tấm vé thăng hạng lên giải hạng nhất 2025-2026, dự kiến khởi tranh từ ngày 19 tháng 9 năm 2025 và kết thúc vào ngày 17 tháng 6 năm 2026. Huấn luyện viên Fani được kỳ vọng sẽ mang đến một luồng sinh khí mới cho Bắc Ninh FC từ chiến thuật, lối chơi đến tinh thần thi đấu. Mục tiêu chinh phục giải hạng nhất quốc gia 2025-2026 hướng tới lên sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam, sân chơi V-League.
Và bây giờ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Khu vực phía đông, nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 26 đến 31 độ. Khu vực phía tây, nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 25 đến 30 độ. Khu vực phường Bắc Giang và phía tây nam, nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 26 đến 30 độ. Những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc bản tin thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Phượng, qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Ánh Nguyệt cùng kỹ thuật viên Phương Huệ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.